Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 62. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Con Cái Thạnh Nộ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Con Cái Thạnh Nộ phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúng ta muốn suy nghĩ đi qua lý luận mà Phaolô đang trình bày về tình trạng của con người.
Thì chúng ta thấy rằng ông đang dẫn tới vấn đề bạn nghịch hay là chống nghịch. Ở đây ông dùng chữ là bắt hiếp lẽ thật.
Như vậy bắt hiếp là gì và bắt hiếp lẽ thật nào?
Lẽ thật gì? Thì đầu tiên ông nói là lẽ thật chúng ta có thể được biết về Đức Chúa Trời. Câu số 19, vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày. Tức là cái lẽ thật này là cái lẽ thật về Đức Chúa Trời. Lẽ thật gì? Lẽ thật là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Câu số 20, bởi những sự trọn lành mắt không thấy được, quyền phép đời đời bổn tánh Ngài đã sờ trước mắt, thì người ta xem xét công việc Ngài cho nên không thể tự chữa mình được. Lẽ thật đầu tiên là có một Đức Chúa Trời và có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Lẽ thật đó đưa tới phần số 2 là khi có Đức Chúa Trời thì có một bổn phận hay là có một cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Tức là lẽ thật này nói rằng có Đức Chúa Trời và chúng ta có sự liên hệ và bổn phận với Đức Chúa Trời. Thì sự chống nghịch hay là sự bắt hiếp lẽ thật hay là chữ bạn nghịch là chúng ta từ khước cái lẽ thật đó và cái âm hưởng hay là cái kết quả của cái lẽ thật đó. Tức là làm sao? Là họ đã, câu số 23, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú không trùng. Tức là họ bỏ Đức Chúa Trời ra và thay thế vào đó con người hay là vật được cấu tạo. Câu số 25. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Tức là có một sự chối từ Đức Chúa Trời bằng cách thay thế Đức Chúa Trời. Và đó là cái căn bản của sự bàn nghịch. Cái sự bàn nghịch không phải là chỉ là mình nghe lời Chúa rồi mình không làm theo, hay là mình nghe lời Chúa mình làm không nổi. Bàn nghịch là mình không muốn có Chúa, mình muốn bỏ Chúa ra, mình muốn thay thế Chúa ra. Và đó là cái kết quả chắc chắn những con người sống ở ngoài ân sủng Chúa.
Bên ngoài có thể rất là gương mẫu hay là rất là gian ác, thì bên trong vẫn giống nhau.
Ở trong lòng đó, cái bàn nghịch rằng sẽ không có Chúa và khước từ Chúa. Các bạn trẻ của chúng ta đi học thì vấn đề thuyết tiến hóa
là một hệ thống rõ ràng thay thế Chúa bằng vật thọ tạo. Nếu chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy thuyết tiến hóa gặp rất nhiều khó khăn và không thể đứng vững vàng, nhưng sẽ tự phá hủy vì nhiều mâu thuẫn. Chúng ta không có thời giờ để đề cập tới những khó khăn đó, nhưng nêu ra để nói rằng dầu những khó khăn đó thì con người vẫn bám lấy thuyết tiến hóa này để thay thế về lẽ đạo Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo.
Vì sao? Vì nó là cái cách giải thích để bỏ Chúa ra bên, tại vì không có cách này thì là phải nhận có Chúa, chứ không biết sao giờ. Thành ra phải dùng mọi cách, ngay cả về khoa học thì cái thuyết đó không thể đứng vững ở trong cái căn bản khoa học.
Vì thuyết này vi phạm những định luật khoa học rất rõ ràng chắc chắn, chẳng hạn như định luật về entropy hay là định luật về second law of thermodynamics. Thì trong một hệ thống tự lập, mức độ năng lực sẽ giảm xuống đến mức tối thiểu, chứ không tự nó tăng lên.
Giống như nhà của mình để yên hồi thì nó dơ chứ nó không tự dọn vậy. Khi cái luật này trong phòng các con cũng rõ lắm. Chuyện trong phòng nó không tự dọn cho sạch, nó xuống không à. Trong đời sống mình cũng vậy. Thứ hai là trong đời sống này, trong luật lệ mà mình phải có nhiều sự giả định, nghĩa là phải có nhiều đức tin lắm mới có thể tin được thuyết tiến hóa, hơn là đức tin là tin nơi Chúa nữa. Hay là vấn đề ở giải thích thế nào là con người có bản tính này kia, nó cũng không giải thích được bởi thuyết tiến hóa. Cho nên cuối cùng là nó chả có ra cái gì hết trơn, đi chỗ nào cũng thấy cái chỗ đó sai hết. Nhưng mà họ làm gì? Họ phải lấy cái đó để thế Chúa và dạy cho tất cả mọi người. Đó là cái lẽ thật, còn không có Chúa. Vì sao?
Vì phải có gì để thay thế Chúa.
Trong tấm lòng của cái sự bàn nghịch đó, của cá nhân, của hệ thống. Nhưng hơn nữa là loại Chúa ra rồi đó, thì ở đây có một cái điều nữa là để mình vào trong đó. Phần số 2 là muốn trở nên giống Chúa hay là không đầu phục Chúa. Ở trong sách Roma, tiếp tục trong đoạn số 8, có một câu mà chúng ta chỉ đọc để thấy điều đó. Bàn luận về đây thì nó là câu số 7, số 8 về sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Tức là trong sự suy nghĩ hệ thống của con người ngay từ khi Adam, Eva, cái tội của Adam, Eva là gì? Khi mà ma quỷ tới nói với Eva là ăn trái đó đi thì sao? Trở nên giống Đức Chúa Trời, có thể trở nên giống Đức Chúa Trời.
Và trong sự cám dỗ đó bày tỏ ý muốn sâu thẳm trong tâm lòng của con người.
Cho nên con người trong tội lỗi của mình là sẽ nắm lấy cơ hội để mình vào trong chỗ của Chúa. Và ở đây nói rằng là sẽ không phục Chúa. Không phục Chúa, không đầu phục Chúa được. Và nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, và điểm mà cần hiểu là không thể phục được. Trong bản chất của sự bạn nghịch này, con người không thể phục được. Không thể chấp nhận Chúa được và không thể đầu phục Chúa được. Tức là con người có thể làm chuyện sai, nhưng không thể làm chuyện đúng. Con người có thể gọi là có quyền tự do để chọn lựa làm mọi chuyện sai trật, nhưng không có quyền tự do để làm chuyện đúng được. Và đó là sự thiếu sót của sự hiểu biết chúng ta.
Chúng ta thường nghĩ theo triết lý nhân chi sơ tính bản thiện.
Chúng ta là trung lập, rồi có những hậu quả của cái cách sống, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của cha mẹ, gia đình, tất cả chung quanh sự học hỏi, làm cho chúng ta trở nên người này người kia. Chỉ có bên ngoài thôi.
Ở bên trong không có sự chọn lựa nào khác, trừ ra là gian ác.
Ở bên trong con người không thể sống cho Chúa, phục Chúa, đi con đường của Chúa được. Kinh Thánh nói như thế này, là con người không thể vâng phục Chúa và không thể làm chuyện tốt được, cho nên cũng không thể đi con đường của sự cứu rỗi được. Chọn sự sai lầm thì chọn được, chọn sự đúng thì không chọn được. Và đó là con cái của sự bạn nghịch. Nó nằm ở trong bản chất của chúng ta, tội nhân trong sự bản nghịch.
Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề bản chất, thì chúng ta có thể thấy được, nhận định được, nhưng không thể thay đổi được, cho nên phải có sự cứu rỗi.
Để cứu, phải có Chúa, phải có ân sủng, phải có quyền năng.
Cho nên ở đây chúng ta bắt đầu thấy được lý luận của Phaolô.
Là khi chúng ta thấy được sự bất khả thi của một người ở trong cái bản chất này, thì chúng ta mới có thể thấy quyền năng của Chúa. Câu hỏi tiếp là tại sao mà có cái bản chất đó? Thì câu trả lời là bổn sanh. Chúng ta tội nhân bởi bổn sanh. Thành ra một câu hỏi nữa đó là nếu mà một người có tiến trình đi tới cái vấn đề đó mà chúng ta nắm lấy cái tiến trình đó, sửa lại cái tiến trình đó, thay đổi chuyện này chuyện kia, may ra có thể giúp cho người đó.
Không, Kinh Thánh nói không phải tiến trình, nhưng là bởi bản chất sanh ra, bởi bản chất được sanh ra.
Tức là sanh ra là nằm vậy rồi, sanh ra cái bản chất nó nằm ở trong đó. Còn anh em đã chết vì làm lỗi tội ác mình, chúng ta thấy điều đó. Những sự anh em xưa đã học đòi đi theo con đường thế gian, chúng ta đã học điều đó. Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là chống nghịch Chúa. Bây giờ lấy ai thế vào Chúa? Lấy Satan, lấy ma quỷ thế vào, lấy chuyện thờ cúng thần tượng để vào, thế Chúa hết. Và coi đó là bản chất công bình của mình. Rồi nói rằng chúng ta hết thảy cũng ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê của xác thịt. Rồi nói sao? Tự nhiên.
Tự trong bản chất, tự trong bản tính, chúng ta có thể nói rõ hơn, theo bản chất được sanh ra. Nghĩa là sanh ra trong bản chất tội lỗi, không thể tự đổi được.
David hiểu điều đó khi mà ông phạm tội. Xin dở ra trong Thi Thiên, chúng ta thấy được cái câu ông nói. David là người tin kính Chúa. Ông biết Chúa, ông đã được dạy dỗ trong đức tin. Nhưng mà ông phạm tội rất là lớn, rất là ghê gớm trước mặt Đức Chúa Trời. Ông phạm tội tà dâm, ông phạm tội giết người. Rồi có lẽ ông ngồi ở đó và trong cái sự ăn năn đau khổ của tấm lòng, ông nói là
tội lỗi này ở đâu ra?
Làm thế nào mà tôi có khả năng làm cái chuyện này? Làm thế nào mà con người của tôi đã cố gắng hết sức để đi con đường theo Chúa mà đụng một cái, tôi có thể bỏ tất cả mà làm cái chuyện ghê gớm tày trời này?
Thì ông nói trong Thi Thiên 51, tôi đọc từ câu số 4.
Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Ông nói điều đó.
Đó là tôi đã được sanh nở ra, được cấu tạo, được hoài thai, được tạo thành trong chỗ kín nhiệm, ở trong tội lỗi và trong sự gian ác.
Cấu tạo ra ở trong sự gian ác, và mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Tức là tôi đã sanh ra với tất cả cái khả năng
để phạm tội. Tôi có tiềm năng sâu thẳm ở trong tôi để làm sự gian ác. Tôi sanh ra trong bản chất và khả năng để làm mọi sự gian ác một cách rất tự nhiên. Hay nói rõ hơn, một cách dĩ nhiên. Chúng ta đề cập tới vấn đề bản chất gian ác khi chúng ta nói về con cái. Vì đây là chỗ dễ thấy nhưng thường quên. Chúng ta rất thường quên nguyên tắc này, lẽ đạo này. Đó là con người sanh ra trong tội lỗi.
Nhất là con mà nó kháu khỉnh rồi, nó theo mình, rồi nó nịnh mình, nó làm những cái thứ mà vừa lòng mình, đó, mình quên tuốt đó, là nó sanh ra trong tội và nó đầy những cái bản chất của tội lỗi. Và nếu mà mình không có hiểu điều đó, mình sẽ chỉ thay đổi bề ngoài của nó, cái cư xử của nó mà mình không đem lẽ thật của Chúa vào trong lòng của nó. Thế giới bên ngoài có thể thay đổi cái cư xử còn giỏi hơn mình nữa. Những người Phật giáo, những người Hòa Hảo, những người Mormon, họ dạy con nề nếp nội chỉ lấy truyền thống Việt Nam không thôi đó, cũng dạy con được rồi, phải không? Cũng đi thưa về trình, cũng dạ thưa thấy bên ngoài
thì rất là tốt lành, nhưng bên trong bản chất gian ác không đổi,
hoài thai trong tội lỗi. Cho nên vấn đề của chúng ta là phải hiểu điều đó,
là sự phản nghịch nằm sâu trong lòng,
và có một đạo luật nó khuấy động chắc chắn ở bên trong mà mỗi con người chúng ta không thể giải quyết, không thể tự thoát. Và càng đi bao nhiêu, càng chứng minh điều đó chắc chắn rõ ràng bấy nhiêu. Như tôi nói, không phải là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài. Nó có một cái phần nó tạo cơ hội để cái phần bên trong bày tỏ ra. Ngay chính Phaolô khi ông đi con đường này thì ông cũng nói điều đó ở trong Roma một lần nữa, đoạn số 7. Chỉ ra tại sao cái sự bất khả thi trong đời sống của ông. Lý do mà chúng ta nhấn mạnh điều này và lý do Kinh Thánh nhấn mạnh điều này là để cho chúng ta thấy rằng chỉ có một cách giải quyết, chỉ có một con đường giải quyết, và vì thế chỉ có một cách sống để đáp ứng lại, đó là trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Câu số 21, đoạn số 7. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Ai sẽ cứu tôi khỏi cái bản chất này? Và trừ ra, thưa anh chị em, trừ ra chúng ta tới chỗ mà chính mình phải la lên điều đó, thì chúng ta sẽ không hiểu ân sủng Đức Chúa Trời. Và tới chỗ mà chúng ta phải la lên điều đó trong cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng có thể truyền giảng đạo của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta tưởng tượng rằng mình sẽ dùng môi trường của hội thánh, nếu mà vui nhộn này kia thì người ta tới, đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của họ thì họ sẽ tin, giúp cho họ vui thỏa lòng thì họ sẽ đứng trong đức tin.
Không đâu, họ sẽ không, vì không làm được, cũng như chúng ta đã không thực hiện được.
Có một cái luật ở trong chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta nói rằng chẳng có ai cứu được trừ ra.
Cho nên đây là vấn đề rất sâu và rất khó. Cho nên đây là vấn đề cần thiết phải hiểu khi chúng ta sống với nhau.
Lúc nãy chúng ta đọc câu Kinh Thánh là sống trong ân sủng là vì sao?
Vấn đề quá lớn vượt khả năng. Ngay cả khi chúng ta hiểu biết những điều này và sống trong đức tin, trong ân điển cũng đã gặp khó khăn thách thức rất nhiều rồi. Huống chi là không có đức tin, không trong ân điển, không bởi quyền năng Đức Chúa Trời, thì không thể nào vượt thoát sự gian ác trong lòng.
Và ở đây tôi sẽ không đi sâu về điều đó, nhưng mà dĩ nhiên sự chết này, vấn đề này là vấn đề nguyên tội mà chúng ta thấy.
Lý do là vấn đề nguyên tội, tội lỗi từ tổ tiên, từ Adam.
Tôi chỉ đọc trong Roma cho chúng ta hiểu biết tại sao chúng ta sanh ở trong tội lỗi. Câu số 12, đoạn số 5. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Tất cả mọi người đều chết, tất cả mọi người đều sinh ra trong sự bạn nghịch, tất cả mọi người đều mang sự chết này khi bước vào trong cuộc đời. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Ở đây thì ông nói như thế này, khi một người sanh ra trong dòng dõi của Adam, thì dầu không có làm cái tội của Adam, vẫn chết như Adam. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Đứa bé sanh ra, chết trong Adam, chưa làm gì hết, chết rồi. Và chỉ có ân sủng Chúa mới có thể giải quyết vấn đề của đứa bé, của chúng ta, của mọi người. Chúng ta đang đứng ở trong tình trạng nào? Chúng ta đối diện với tình trạng tâm linh như thế nào? Vì thế, không hiểu điều đó thì mình rất dễ là anh chị em đi nhóm nhà thờ. Vào đây tôi sẽ dùng cách này cách kia khuyến khích lòng anh chị em để chỉ ra một vài điều tuần này về xin thi hành. Tuần này về cố gắng làm điều này để đời sống khá hơn, theo Chúa giỏi hơn.
Hầu là Chúa tốt hơn, nhưng khám phá tất cả đều là rỗng tuếch.
Làm hết mọi chuyện đó vẫn chết như thường, vẫn khó khăn như thường. Cho tới lúc mà ân sủng Chúa đụng tới kéo chúng ta và chúng ta đi trong ánh sáng đó, đáp ứng lại với công việc Chúa làm. Và chỉ Chúa làm, thì chúng ta mới có thể thấy được cái sự sống.
Còn không, tất cả chỉ là gãi ngứa bề mặt.
Mình có thể làm mọi chuyện để người ta ngồi đầy trong nhà thờ,
nhưng thật sự rất ít người sống như là môn đệ của Chúa.
Chả có ai có thể làm cái công việc mà còn lại đời đời. Vì sao?
Vì chúng ta chết.
Cho tới khi Chúa thương xót chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta mới hiểu tới câu từ kế tiếp là chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ giống như mọi người khác. Tức là bây giờ là bởi vì bản chất đó và bởi vì hậu quả đó là chúng ta đứng ở dưới một vấn đề kinh khủng của đời sống mình. Đó là chúng ta không phải chỉ là chết ở bên ngoài vì những áp lực của thế gian và của ma quỷ, chết ở bên trong bởi vì bản chất của mình. Bây giờ còn thêm cái chuyện nữa, đó là trong cái sự công chính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tuyên án tất cả những người không công chính ở dưới án phạt đời đời.
Ở đây nói về một khía cạnh nữa, và khía cạnh này liên hệ đến sự đời đời.
Ma quỷ thế gian bên trong bây giờ phải đối diện với chính Chúa. Chữ thạnh nộ chúng ta cần hiểu, và tại sao khi chúng ta hiểu cái sự thạnh nộ lớn dường nào đó, thì chúng ta mới hiểu sự cứu chuộc lớn dường đó. Chữ thạnh nộ ra từ một cái sự giận dữ sâu đậm, hay là một bày tỏ ra của cơn giận dữ. Những người nào mà đọc Tam Quốc Chí thời xưa đó thì có cái chữ là nổi trận lôi đình. Thành ra khi mình nghe tới cái chữ thành nộ, nổi trận lôi đình, mình tưởng tượng là có cái gì đó, mọi sự bình thường tự nhiên nó làm cho ông vua ông giận, ông nổi khùng lên. Chữ đó không phải định nghĩa của sự thành nộ. Ý nghĩa của sự thành nộ nó rất là chắc chắn, nhưng mà điều mà tôi muốn là Kinh Thánh không có ngại để nói về cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thiệt ra đó, khi mà chúng ta coi lại ở trong Kinh Thánh, thì Kinh Thánh nói nhiều về sự giận dữ của Chúa, cơn thành nộ của Chúa hơn là tình yêu và ân sủng của Chúa. Mình quên cái chuyện đó, mình nói cứ nhấn mạnh tình yêu ân sủng riết mình quên mất.
Mình tới mình nói với bạn bè người thân, Đức Chúa Trời yêu thương bạn, yêu thương anh chị lắm. Và họ trả lời, thế thì tuyệt quá, tốt quá. Nhưng rồi sao?
Và Chúa Đức Chúa Trời vì yêu anh cho nên sai con Ngài xuống chết cho anh, họ nói.
Tại sao? Để làm gì? Được Đức Chúa Trời yêu thương là điều tôi thích lắm, thấy phước hạnh lắm, tuyệt vời. Nhưng khi không chết cho tôi nghĩa là sao?
Giống như là mình đang đứng câu cá vậy đó, cái kia anh chạy tới để tôi biểu diễn cho anh là tôi thương anh như thế nào, nhảy xuống dưới biển rồi chết rớt dưới đó, mình nói.
Ngớ ngẩn thật, điên dại thật, tôi đâu có cần anh làm chuyện đó cho tôi.
Thành ra đó mình tới mình nói với họ, rồi trong đó họ không hiểu là cái tội như thế nào, không hiểu cần Chúa ra làm sao, chỉ nói là Chúa thương Chúa chết. Họ nói, nếu mà Chúa thương Chúa chết thì bây giờ tôi xin cái này Chúa phải cho, thương tôi tới nỗi chết cho nên bây giờ tôi xin hết bệnh, không cho về đau thương. Hóa ra là tất cả cái sự suy nghĩ của mình trật trút hết. Vì sao? Không hiểu cái vấn đề thành nộ.
Không hiểu vấn đề đoán xét công chính của Đức Chúa Trời.
Không hiểu vấn đề tội. Mà đó không phải là chuyện người ngoài đâu, hỏi trong hội thánh đi. Mình suy nghĩ điều đó thường xuyên. Chúa yêu con cho nên Chúa phải làm điều này, và không làm điều này thành ra không yêu. Nhưng mà vì sao? Cái cơn thành nộ của Chúa. Kinh Thánh nói như thế này là Chúa bày tỏ lòng thương xót của Chúa cho những người đứng trong đức tin. Nhưng mà Chúa bày tỏ cơn thành nộ kinh khủng của Chúa với những người không tin. Để nói về một vài điều con đường của Chúa đó, chúng ta dỡ ra trong sách Nahum. Sách Nahum thì một sách nhỏ để nói cho chúng ta về cơn thành nộ của Chúa. Ở trong Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giê-xu, về sự trừng phạt của Chúa trong sách Nahum trong Cựu Ước. Câu Chúa bày tỏ cơn thành nộ tôi tưởng đọc ra để cho chúng ta chỉ thấy về đây là điều nói về Chúa Trời của chúng ta. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Đức Giê-hô-va báo thù và đầy sự thành nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài của trách biển làm cho nó khô, làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạc-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng. Các núi rung rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Ai đứng được trước sự thành nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận Ngài đổ ra như lửa, như những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước lục hủy diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù nghịch mình làm vào sự tối tăm. Ở đây nói sao Đức Giê-hô-va là đấng thương yêu? Nói ở đây rõ ràng là chậm giận, có quyền lớn, Ngài là tốt lành, nhưng mà sao? Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự thành nộ, và Ngài sẽ trả đúng giá hay là xử cho đúng mức tội lỗi ở trước mặt Ngài. Ở trong Tân Ước cũng vậy, chúng ta đọc một câu nữa trong Tân Ước để thấy Thessalonica nhì đoạn số 1 câu số 8 cho chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giê-xu trở lại thì Kinh Thánh nói một cách chắc chắn về cơn thành nộ này của Chúa. Tôi đọc từ câu số 7. Cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, nói về Chúa. Trong khi Đức Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không phục tin lành của Đức Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, để được ngợi khen trong mọi trái tim vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng. Ở đây nói sao? Là Chúa sẽ trở lại và sao sẽ báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời. Rõ ràng ở trong cái vấn đề của cơn giận thành nộ này đó là Chúa sẽ giải quyết vấn đề của tội lỗi đối diện với Chúa. Vấn đề mà chúng ta đọc là cơn thành nộ của Chúa là một sự phản ứng thì dùng cái chữ sai. Tức là hễ có tội là cái chuyện này nó xảy ra. Thế mà đối diện với tội là Chúa sẽ phản ứng như thế này, hay là Chúa sẽ đối xử như thế này. Đó là Chúa sẽ trừ tội lỗi và trừ cho tiệt và chẳng để tội lỗi còn lại. Mỗi khi Chúa thấy tội lỗi là trong lòng của Chúa sự thánh khiết đời đời sẽ đeo đuổi để tuyệt diệt tội lỗi cho đến cùng. Cho nên vấn đề khi mà chúng ta thấy rằng ở trong chỗ đứng đó, đó là Chúa sẽ tuyên án tội lỗi và Chúa sẽ xử cho tội lỗi thích ứng với lại chiều sâu của tội lỗi đó. Ở trong Roma đoạn 2 câu 5 thì chỉ cho chúng ta điều đó là Chúa sẽ báo trả lại mỗi người tùy theo công việc của mình.
Bơ vơ bên đường, mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước, van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân, nghe thấy tiếng than van cầu xin, danh Chúa quyền năng làm sáng mắt con đen mù. Chợt một tia sáng từ trời rọi vào nơi tối tăm, khung cảnh đẹp xinh soi lối bước đi trong đời. Khi xưa bao người bị tà ma ám bại điếc câm, ô lo tuyệt vọng mang lấy số phận đáng thương. Từ ngày gặp Giê-xu, những nỗi đơn đau vội biến mất, dành Chúa quyền năng xóa hết thương đau lo buồn. Khi Chúa dừng chân, Ngài thấy đức tin bao người xưa, dành Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng toàn dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Bơ vơ bên đường, mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước, van xin khách qua đường giúp đỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ.